Tác phẩm Nhật ký buồn cho Hải Âu. Tác giả Nguyễn Trí Công. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Tôi thức dậy lúc trời đã về chiều. Với một tâm trạng chán nản, tôi nằm im trên giường, lắng nghe tiếng động quen thuộc vọng lên từ khu phố vốn có nhiều cán bộ khá giả và khó tính. Tất cả vẫn chỉ là những giọng hát rên rỉ phát ra từ cái máy cassette ở dãy lầu dưới, xen lẫn với tiếng cười giỡn, nô đùa của mấy đứa nhỏ. Ngoài ra không có một âm thanh nào khác. Khu chung cư nhà tôi ở quá sâu trong hẻm, lại ở vào một con đường không có nhiều xe cộ nên rất im ắng. Căn nhà của tôi hôm nay cũng im vắng, lạnh lẽo. Ngay cả cái bàn học của tôi đặt kề cửa sổ, ở đó tôi có thể nhìn thấy cả bầu trời lồng lộng, và dưới hơn chung cư là những mái nhà cao thấp chập chùng. Mọi ngày trông rất gọn gàng ngăn nắp thì hôm nay cũng mang vẻ bề bộn nhưng quạnh quẽ đến tội nghiệp. Tôi nhớ là mình đã khóc, khóc thật nhiều từ buổi trưa sau bữa cơm cho đến khi quá mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi nằm im nhìn lên trần nhà quét vôi trắng toát, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Gia đình tôi không thuộc hạng giàu có, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Ba tôi là một người đàn ông có tài, ông là một nhà văn tâm tiếng trong thành phố. Mặc dù đã 42 tuổi, ba tôi vẫn còn trẻ như một thanh niên 30. Còn má tôi, một phụ nữ tứ tuần, vậy mà khi hai má con tôi đi chợ hoặc ra phố, người ta vẫn cứ nhìn lầm là hai chị em. Như thế đủ biết má tôi hãy còn xuân sắc lắm. Má tôi lại là người biết giữ sắc đẹp, biết trang điểm, nên thỉnh thoảng vẫn có những cái đuôi rượt theo tới tận nhà. Người trong chung cư hay khen ba má tôi hạnh phúc, anh em tôi cũng lấy làm sung sướng vì những lời khen ấy. Anh Hiếu, anh ruột tôi, là sinh viên năm thứ nhất trường đại học tổng hợp. Còn tôi đang là nữ sinh lớp 12 của một trường trung học khá nổi tiếng trong thành phố. Với một hoàn cảnh gia đình tốt đẹp như thế, việc gì mà tôi lại phải khóc? Ôi, chính vì gia đình tôi, một mái ấm tràn đầy yêu thương mà anh em tôi gần nửa năm nay luôn luôn phải sống trong sự khoắc khoải, đau đớn khôn nguôi. Cách đây nửa năm, một tình huống bất ngờ đã xảy ra làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi và phá hủy sự an vui, niềm kiêu hãnh của anh em tôi. Câu chuyện đau lòng này xảy ra âm thầm nhưng dữ dội, như những cuộn sóng ngầm cuốn phăng mọi nếp sống thường nhật trong gia đình và làm anh em tôi mất phương hướng. Và khi nhờ một sự tình cờ mà anh em tôi biết được thì câu chuyện đang đi dần vào sự kết thúc. Nhà tôi có ba buồng riêng biệt và một căn gác xếp. Ba má dành cho anh Hiếu một buồng, tôi một buồng, còn cái gác xếp thì chứa sách vở và những vật linh tinh. Mỗi ngày sau khi ghé cơ quan, ba tôi về nhà rất sớm để viết hoặc đọc sách. Thi thoảng ông cũng đi với bạn bè uống vài lít bia hơi, nhưng đó là vì ba tôi nể bạn bè hoặc lấy hứng thú như lời ông thường đùa, chứ ông không phải là người nghiện rượu. Má tôi làm kế toán trưởng ở một tờ báo lớn, phải trụ lại ở tòa soạn 8 tiếng nên mãi chiều mới về. Buổi tối, sau bữa cơm, mọi người xúm quanh tivi theo dõi thời sự, phim hoặc ca nhạc. Ba tôi là người có óc hài hước và có khiếu pha trò rất hay nên tiếng cười cứ nổ như bắp rang. Rồi khi chương trình tivi hết, anh Hiếu đóng cửa buồng mình gạo bài, tôi cũng về buồng lo bài vở, trong khi ba má tôi bàn bạc công việc nhà hoặc trao đổi việc cơ quan. Những ngày tháng êm ả, tràn đầy hạnh phúc ấy, những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ bỗng vỡ tan như bọt nước. Một buổi tối nọ, tôi học bài xong, quá mệt mỏi, tôi nằm lăn ra giường ngủ, quên cả giăng mùng. Khoảng 12 giờ khuya, tôi giật mình thức giấc vì nghe tiếng của ba vang lên.
Các con ngủ cả rồi hả em?
Tụi nó ngủ lâu rồi.
Tiếng má tôi đáp.
Tối nay đi chơi vui hả anh?
À, vui. Mấy người bạn rủ lai rai bia hơi.
Tôi ngạc nhiên khi nghe ba tôi lúng túng trả lời. Má tôi cười nhạt.
Sống với anh suốt 20 năm, hôm nay tôi mới thấy anh nói dối.
Kìa em,
anh để tôi nói.
Giọng má tôi rít lên.
Anh tưởng tôi không biết gì à? Nói thật với anh, tôi biết cô ta và anh có quan hệ với nhau từ lâu rồi.
Tôi còn biết nơi cô ấy ở, trường cô ấy dạy và cả tên cô ấy nữa kìa.
Anh nên nhớ, dù yêu anh và thương con, nhưng không thể sống với một người chồng phản bội, rẻ rúng vợ con. Anh yêu cô ta, nhưng anh có biết gia đình cô ta ra sao không? Anh có biết chồng của cô ta làm gì không hả anh Minh?
Bầu không khí yên lặng bao trùm căn nhà thân yêu của tôi. Tôi nhổm dậy, lắng nghe và không còn tin ở tai mình nữa.
Bà nói đúng.
Giọng trầm trầm của ba tôi vang lên như một tiếng sét giữa đêm khuya. Tôi có lỗi ư? Cũng có thể, nhưng liệu bà đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ chưa?
Tôi không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.
Có đấy chứ. Giọng ba tôi giễu cợt pha lẫn chua xót. Chẳng lẽ bà không biết tôi là một người nhạy cảm hay sao?
Thì anh cứ nói đi.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng mấy con mèo hoang đâu đó gào lên như trẻ khóc, và nỗi ghê sợ về một cuộc đổ vỡ làm tôi lạnh toát người. Tôi thoáng nghe một tiếng động nhẹ ở buồng anh Hiếu. Có lẽ anh còn thức chăng? Và cũng như tôi, anh đang nghe, đang nghĩ gì? Tiếng lạch sạch của cái quạt ga vang lên. Ba tôi đang hút thuốc. Sao mà sự im lặng kéo dài đến thế?
Anh nói đi, tôi chờ nghe anh đây.
Giọng má tôi rinh rít, dồn nén.
Bà à, xấu thiếp thì hổ chàng thôi.
Tôi làm gì mà anh cho là xấu?
Lần này giọng má tôi run run. Đạo đức Á Đông có cho phép người phụ nữ quan hệ với một người đàn ông khác khi cô ta đã có chồng có con không?
Bà Phương Chi ơi, tôi đã rõ mười mươi rồi kia. Bà làm gì, bà yêu ai, tôi biết và biết trước khi tôi có quan hệ với người phụ nữ mà bà vừa nói tới.
Bà tôi nói với giọng cay đắng. Tôi biết, tình cũ không rủ cũng tới.
Trời, tôi run bắn người lên, tai tôi lùng bùng. Lẽ nào má tôi, người mà tôi hết lòng thương yêu kính trọng lại có thể?
Không, má tôi phải là người đạo đức nhất mực, còn ba tôi là một người cha gương mẫu. Cả hai là những tấm gương tốt đẹp để chúng tôi noi theo. Nhưng trời ơi, má tôi bỗng bật khóc và thốt lên những lời còn ghê sợ hơn.
Anh là một người đàn ông yếu đuối, đê hèn. Con người nhà văn của anh chứa đựng cả một tính cách ích kỷ tham lam. Ôi, đằng sau cái gương mặt bình thản, đạo đức, phẩm hạnh nhà văn của anh là một con ác quỷ với đầy đủ cái xấu xa khốn nạn của nó. Ừ, thì tôi làm lỗi đó. Nhưng cái chính để tôi làm lỗi là do anh. Anh đã làm tôi tổm lợm khi tôi khám phá ra cái tính cách tốt đẹp trong con người anh.
Thật là một sự bào chữa chính đáng. Giọng ba tôi lạnh lùng, tàn nhẫn. Miệng lưỡi của bà khá lắm đấy. Nhưng rất tiếc, bà đến với tôi cũng vì hai tiếng nhà văn thôi. Bà cũng muốn được bao bọc trong ánh hào quang và bà thất vọng bởi ánh hào quang ấy không có đủ tiền tài vật chất để tôn vinh bà.
Anh im đi, đủ rồi.
Đã đến lúc phải chấm dứt cuộc sống tuổi cực này.
Bây giờ thì chưa.
Tiếng ba tôi nghẹn nghẹn. Còn thằng Hiếu, con Oanh, tôi không đủ can đảm làm chúng khổ. Anh thật là một người cha gương mẫu. Má tôi chua chát nói.
Tạm thời chúng ta cứ sống theo ý thích của mình.
Giọng ba tôi dứt khoát.
Thôi, bà hãy đi ngủ đi, tôi lên gác đây.
Suốt đêm ấy tôi không sao chợp mắt được. Tôi khóc, khóc vì những điều mình biết quá tàn nhẫn và đau đớn. Tại sao má tôi có thể làm điều đó? Tại sao ba tôi lại thay lòng đổi dạ?
Ôi má ơi, ba ơi, hãy trả lời con đi.
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, tôi cúi gằm đầu ăn cho xong để mau mau đi đến trường. Có lẽ ở đó tôi sẽ tìm thấy sự an ủi cho mình trong vòng tay thầy bạn. Tôi cũng kinh ngạc khi nhận ra sự giả dối đến tột cùng của ba má tôi. Cả hai người vẫn bình thản ăn món bánh mì ốp la, vẫn trò chuyện mưa nắng, như không hề có một hố sâu nào chia cắt. Tôi liếc nhìn anh Hiếu, anh lơ đãng nhai, đôi mắt thâm quầng, chan chứa nỗi buồn. Ăn xong, anh cau có đứng dậy, uống ực ly nước rồi lấy xe đạp đi học. Hôm ấy anh chào ba má tôi như thường lệ, nhưng ánh mắt anh nhìn đi đâu, một ánh mắt xa lạ đầy căm ghét và đau đớn. Những ngày tiếp theo cũng diễn ra một cách bình thường như thế, nhưng tôi và anh Hiếu đã hiểu rõ những gì ẩn giấu dưới nét mặt tươi cười, sự âu yếm giả tạo của ba má tôi. Và dĩ nhiên, điều đau lòng này đã tác động đến mọi sinh hoạt lẫn tâm tính của anh em tôi. 3 tháng trôi qua, trưa nay sự bùng nổ không sao tránh khỏi giữa ba má tôi đã xảy ra, và lần này ngay trước mặt anh em tôi vào đúng bữa cơm. Tôi không sao nhớ được những lời nói hoa mỹ nhưng chứa đầy gươm đao của ba dành cho má, cũng không sao nhớ được những lời cay đắng phỉ nhổ độc địa mà má dành cho ba. Tôi chỉ biết lên phòng nằm khóc. Còn anh Hiếu, anh lặng lẽ đặt chén cơm xuống bàn, gườm gườm nhìn ba má tôi, rồi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi cửa và biến mất. Chương 2. Buổi sáng mai xe lạnh của những ngày cuối năm làm đau lòng tôi khi nhìn dòng xe cộ ồn ả tấp nập kéo dài trên đường, nhìn những gương mặt xa lạ tươi tắn đang vội vã kết thúc công việc còn lại để đón một cái Tết trong hạnh phúc gia đình. Tôi đạp xe đến trường trong tâm trạng bâng khuâng, trống vắng. Vừa dắt xe vào sân trường, Cúc Phượng, nhỏ bạn thân của tôi, đã đến trước từ lúc nào, nghe hàm răng trắng muốt đều như những hạt bắp, cười toe toét. Nó diện cái áo dài mousseline trắng, trông nổi bật hơn hẳn mấy đứa bạn cùng trang lứa. Con bé 17 tuổi mà cứ như 19 đôi mươi ấy. Vừa trông thấy nhỏ bạn thân, bao nhiêu nỗi buồn của tôi bỗng tan biến đâu cả. Cúc Phượng và tôi sóng bước vô lớp. Ê mày, sao hôm nay mặt mày cứ sưng sưng lên vậy? Mắt lại đỏ hoe hoài à? Khóc cho một cuộc ly tan hả? Cúc Phượng cười hỏi tôi. Tao làm gì có hoàng tử mà khóc ly tan? Tôi gạt phắt câu hỏi đùa của nó. Hôm nay có tiết văn, mày làm bài chưa? Dĩ nhiên là cô nương làm rồi, nhưng tao ngạc nhiên vì mày đấy Oanh à. Lúc này mày kỳ kỳ làm sao ấy?
Kỳ gì mà kỳ, tôi quạt lại. Còn mày, hôm nay sao không đến thăm anh chàng cận thị nhà tao? Bộ có kép mới rồi hả Đào?
Cúc Phượng phá lên cười khanh khách. Con nhỏ có cái lối cười hổng giống ai hết. Má tôi vẫn bảo con gái mà cười như vậy thì ế là cái chắc. Con gái phải cười mỉm chi. Má tôi lại tuôn ra một bài giảng về công dung ngôn hạnh. Nào là con gái phải đi đứng khoan thai, nói năng nhẹ nhàng, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, phải biết thêu thùa vá may. Phải, vậy mà giờ đây những lời dạy của má tôi đã trở thành vô nghĩa đối với tôi. Tôi bỗng trào dâng một nỗi buồn mênh mông và bất giác rơm rớm nước. Tôi vội lấy khăn chùi thiệt lẹ những giọt nước mắt chưa kịp trào ra má. Cúc Phượng không để ý đến thái độ của tôi, nó bô bô.
Kép mới thì tao chưa có đâu mày ơi. Còn anh chàng cận thị Hiếu của nhà mày ý hả?
Ý ẹ, bữa nọ tình cờ tao gặp ảnh ở ngoài hồ con rùa. Ảnh ngồi một mình trên ghế đá, nhìn đăm đăm xuống mặt hồ. Tưởng Hiếu cận nhà mày thất tình cô nào, tao bèn rón rén lại phía sau chàng, hù chàng một cái. Ôi trời ơi, mày biết không, anh chàng cận thị mọi khi hiền ơi là hiền. Vậy mà bữa đó thiệt kinh khủng. Anh chàng trợn mắt lên nhìn tao, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Ảnh quát tao, đồ con gái vô duyên. Tao quá đổi sợ hãi bèn rút lui lẹ lẹ.
Ai biểu mày chọc người ta lúc người ta đang buồn?
Ủa, ảnh buồn gì vậy mày? Bộ người ta bỏ hả?
Không, ai mà bỏ ảnh, ảnh chắc chưa có người yêu.
Vậy sao mày nói ảnh buồn?
Ờ thì... Tôi lúng túng trả lời câu hỏi của Quốc Phượng và bỗng nhiên tôi rớt nước mắt.
Mày hỏi gì mà hỏi lắm vậy?
Cúc Phượng ngơ ngác ngó tôi rồi lắc đầu.
Anh em mày lúc này tao thấy giống mát quá. Mà sao mày...
Tiếng chuông vào lớp cắt đứt câu chuyện của hai đứa tôi. Giờ giảng văn, trong khi cô Hoài Thu đang say sưa giảng bài, thì tôi lặng lẽ cắn bút, nhìn ra sân trường. hàng cây xanh ngắt quen thuộc đứng lặng trong nắng sớm. Bầu trời quang đãng với những khóm mây trắng đủ mọi hình thù đang kéo nhau bay về một phương trời vô định. Chúng tồn tại dưới mọi hình thể, nhưng vẫn là gió, là mây. Chúng bay và bay mãi với sự tự do và hạnh phúc vĩnh cửu. Những khóm mây làm tôi chợt buồn da diết. Tôi lang mang nghĩ tới sự đổ vỡ hạnh phúc của ba má tôi, nghĩ tới câu chuyện Cúc Phượng kể về thái độ của anh Hiếu. Như vậy là anh đã bỏ học đi lang thang đâu đó. Ôi, tội nghiệp cho anh. Sắp bước vào kỳ thi kiểm tra cuối năm, vậy mà anh cũng không tập trung được vào bài học. Nghĩ tới anh, tôi bỗng tủi thân, nước mắt lại tuôn trào. Cúc Phượng thúc nhẹ cùi chỏ vào hông tôi. Nó thì thào. Mày không lo nghe giảng bài, cứ nhìn đi đâu vậy? Tôi quay trở lại thực tại, ngước nhìn lên bảng. Cô Hoài Thu mặc chiếc áo dài đỏ cắt tuyệt khéo. Cô đẹp dịu dàng và có giọng nói thanh thanh. Bọn con gái lớp tôi hay học các thói quen của cô. Chẳng hạn khi giảng bài, thỉnh thoảng cô lại hất mái tóc dài qua một bên. Đấy là lúc cô diễn tả những cảm xúc mãnh liệt của bài văn, hoặc cô nhún vai một cách rất tay để nói về một kẻ gian ác, một tên biển lận đáng khinh miệt nào đấy. Thế là cánh con gái lại bắt chước hất mái tóc dài, nhún vai một cách điệu nghệ khi nói về cánh con trai, những ông tướng phá phách kinh khủng của lớp. Hôm nay lớp tôi không ăn quà vụn, không lén đưa thư, không nghịch phá, vì cả lớp rất mê giờ giảng văn của cô Hoài Thu. Tôi mở to mắt, ngồi bất động nhìn lên bảng, nhưng không cảm nhận được những gì cô giảng. Cho tới khi chuông tan học vang lên, tôi thu xếp tập vở như một cái máy, ôm cặp lững thững ra khỏi lớp. Tôi đứng tần ngần bên chiếc xe đạp trước cửa trường, không muốn về nhà một chút nào. Cúc Phượng và Liễu Như, cô bạn gái ngồi chung bàn, cũng vừa ra tới. Cúc Phượng nháy nháy mắt. Ê Oanh, công chúa Liễu Như mời quý cô nương đi ăn gỏi đu đủ khô bò nè. Chẳng nói chẳng rằng, tôi dẫn xe đi ngược lên đường vào huyện Thanh Quan. Liễu Như và Cúc Phượng cũng quay đầu xe, cả ba đứa đi chậm chậm tới điểm hẹn. Liễu Như, cây giỏi văn của lớp tôi, cao hứng ngâm. Hỡi anh đi chiếc Dream ơi, dừng chân cho em nói đôi lời với anh. Cúc Phượng phá lên cười ầm ĩ, nó liến thoáng. Sao mày không bảo thằng Quỳnh lớp mình nó dừng chiếc xe đạp lại mà hỏi? Ồ, thứ đàn em nhãi nhép đó thì nói làm gì? Liễu Như cười khẩy. Cảnh con trai lớp mình thì chỉ đáng xách dép, làm sao bà chị chấm cho đặng. Nghe giọng nói kẻ cả của Liễu Như, tôi bỗng nhớ tới Quỳnh Nhí và bật cười. Cậu Quỳnh này thiệt là nhỏ con, cũng là một tay khá văn của lớp. Đôi khi thấy ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn Liễu Như, tôi có cảm tưởng Quỳnh đã si Liễu Như lắm. Nhưng cái con trời đánh này thì bảo, chú lùn này tuyệt lắm, Bạch Tuyết mà hung một cái, hắn dám xỉu lắm à. Đúng là Liễu Như nó ác quá. Cả ba đứa vừa dẫn xe qua đường, tính Alasso vào xe gọi, thì Cúc Phượng bỗng giật mình la lên. Chú thích. Alasso nghĩa là tấn công. Đọc tiếp. Ôi trời, đụng độ như vậy thì làm sao tao chén được ba dĩa nè trời. Tôi ngạc nhiên. Mọi bữa mày ăn tới 4-5 dĩa thì cũng có sao đâu, ai cấm, đụng với độ gì. Ai cấm hả? Cúc Phượng tức tối đáp. Anh Hiếu Cận của mày cấm chứ ai. Ông ngồi lù lù với cô nàng ôm nhách Diễm Lệ xì ke đằng kia kìa. Đến lượt tôi giật mình, tôi liếc nhanh về phía chùa Xá Lợi. Đúng rồi, ông anh yêu quý của tôi đang ngồi cạnh nàng Diễm Lệ yêu kiều. Trời, nhỏ Diễm Lệ học chung lớp với tôi đây mà. Tôi chợt nhớ lại và mỉm cười một mình, khiến nhỏ Cúc Phượng càng nổi sùng hơn. Nó công cớn nhìn tôi. Mày mà cũng về phe nhỏ Diễm Lệ hả? Tôi không trả lời nhỏ Cúc Phượng, bởi vì nhỏ đâu có biết rằng hồi học năm lớp 9, nhỏ Diễm Lệ thường hay đến nhà tôi học bài. Nó cũng được anh Hiếu giảng những bài khó, hướng dẫn học tập một thời gian. Rồi sau khi nghỉ hè lên lớp 10, tôi với nhỏ Diễm Lệ không ngồi chung một bàn và tính tình nhỏ cũng tự nhiên thay đổi, khiến chúng tôi dần dần xa nhau. Ai mà ngờ cái ông anh cận thị nhà tôi cũng gớm quá xá. Thì ra ổng đã cua được Diễm Lệ xì ke mà cứ làm ra vẻ ta đây hãy còn thư sinh bé bỏng, chưa biết yêu là gì ấy. Họ đang ngồi cạnh nhau nhưng anh Hiếu giống hệt một ông cụ già. Anh ngồi lưng còng còng, nét mặt buồn buồn, còn Diễm Lệ cũng y hệt một bà cụ non. Mặt nó nặng như chì. Nó khẽ nói điều gì đó và tôi thấy anh Hiếu khẽ thở dài.
Như vậy rõ ràng là sáng nay anh Hiếu đã cướp cua. Tôi làm tỉnh, cùng hai đứa bạn kéo ghế ngồi xuống cạnh xe gỏi. Út Phượng xòe ba ngón tay ra hiệu cho bà bán gỏi. Bà ta cười tươi như hoa, gật gật đầu chào chúng tôi. Bà ta lạ gì cái cô nữ sinh to con này. Mỗi lần nó ghé thăm xe gỏi, nó ăn rất chi là ít, từ 3 đến 5 dĩa gỏi thôi. Bữa nay Cúc Phượng ăn không thấy ngon, nó vừa ăn vừa liếc xéo về phía bàn Diễm Lệ. May là anh Hiếu không thấy tụi tôi, anh cứ cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy khuấy ly đậu đỏ bánh lọt. Cúc Phượng vừa hít hà vừa nói, cày thấy mồ, chà, coi cái ả Diễm Lệ xì ke kìa, chà, tình dữ hen. Hèn gì gã Cận Thị không ra hồ con rùa ngồi một mình. Tính con gái cũng lạ, tôi biết Cúc Phượng không cảm anh Hiếu, vậy mà bữa nay nó nói với cái giọng rinh rích nghe thật dễ sợ, có lẽ nó ghen tị thôi. Ăn đi cô nương, Liễu Như cười, chưa hết một dĩa nghe. Tao ăn không nổi nữa. Cúc Phượng đặt dĩa gỏi xuống bàn. Hừ, Diễm với Lệ. Lêu lêu, trong cái bản mặt ghen thấy tức cười quá. Liễu Như chọc quê, tao mà ghen, còn lâu. Cúc Phượng đổ quạo, tao chỉ thấy ghét thôi. Tôi ngồi lặng thinh, nhìn về bàn anh Hiếu, anh bỗng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh khẽ mỉm cười, đoạn đưa một ngón tay lên môi, ý bảo tôi không được mét ba má về tội ảnh cúp cua. Cúc Phượng cũng bắt gặp tín hiệu ấy, nó đứng phắt dậy. Chà, anh em người ta còn quy ước với nhau nữa chứ. Xí, tao không thèm. Không biết Cúc Phượng không thèm cái gì, nó ngoe ngoẩy dẫn xe đi, không thèm ngó lại cái dĩa gỏi còn đầy trước đôi mắt kinh ngạc của bà bán gỏi. Liễu Như thở dài. Thằng ôi, cụ Nguyễn Gia Thiều nói rất chi là đúng. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Rồi nó mau chóng thanh toán dĩa gỏi của mình, trả tiền và bảo tôi. Về thôi anh ơi, see you tomorrow. Chú thích, hẹn mai gặp lại, đọc tiếp. Tôi và Liễu Như chia tay nhau. Trước khi về nhà, tôi quay lại nhìn anh Hiếu. Anh khẽ vẫy tay, đôi mắt cận chớp chớp. Không bao giờ Cúc Phượng hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm hồn của anh trai tôi, của tôi. Sự xáo trộn của gia đình, sự đổ vỡ niềm tin rất dễ khiến tuổi trẻ chúng tôi nổi loạn. Chương 3. Lại vẫn một buổi trưa lạnh lùng và căng thẳng. Bầu không khí tù động bao trùm căn nhà nhỏ của tôi. Buổi cơm trưa vô vị chẳng vơi đi bao nhiêu vì cả nhà tôi hầu như ăn cho lấy có. Trong bầu không khí nghẹt thở đó, ba tôi bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng. Này mai chú Cường về chơi với gia đình mình. Chú Cường, người em út của ba tôi, đang là một sĩ quan hải quân. Đã lâu lắm rồi chú không quay lại nhà ba má tôi. Tôi đoán chú mắc bận công tác, nhưng điều chắc chắn hơn là mỗi lần về phép, chú về thăm nội tôi ở Tích Mãi An Giang xa xôi. Mỗi lần như thế, chú đều gửi thư thăm ba má tôi, báo tin rồi lại ra đi biền biệt. Anh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn ba tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ba tôi mỉm cười. Chú Cường gửi thư bảo sẽ về ăn Tết với gia đình mình. Tôi liếc nhìn má. Má vẫn thản nhiên, làm như không có gì đáng phải quan tâm. Vừa thu dọn chén đũa, má tôi vừa nói bâng quơ. Nhà thế này cũng đủ người đủ việc lắm rồi. Ba tôi khẽ thở dài. Tôi thấy ba ngồi thừ ra trên ghế, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi bỗng thấy má tôi xa lạ và khác trước quá. Chú Cường thì ăn nhập gì với sự việc xảy ra trong quan hệ giữa ba và má. Dù sao thì chú cũng là em ruột ba tôi và là chú ruột của anh em tôi. Tôi bật hỏi. Bao giờ chú về hả ba? Chú con không báo chính xác ngày về. Ba tôi âu yếm nhìn tôi. Trong thư chú hứa sẽ có quà cho anh em con đấy. Thích quá ba nhỉ? Tôi sung sướng buộc miệng kêu lên và bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của má đang nhìn tôi. Nè, nè, con gái lớn ăn xong thì phải phụ mẹ dọn dẹp chén đũa chứ. Thiệt con với cái. Tôi muốn bật khóc vì câu nói vô tình, vì thái độ khó chịu của má. Nhưng tôi kịp kìm lại. Tôi đứng lên, làm lũi phụ má dọn dẹp bàn ăn. Anh Hiếu xô ghế đứng dậy, đôi kính cận trễ xuống tận cánh mũi, trông hệt như ông nội tôi đeo kính lão hồi còn sống. Anh nói với ba, chú Cường vậy mà sướng, cứ lên đên cứ thỏa chí tăng bồng trên biển, Chết thì A Lê xuống biển theo đúng nghi thức, sống thì cứ an nhiên tự tại, chẳng vướng bận gì ai cả.
Anh Toàn bỏ đi thì ba tôi gọi lại. Hiếu, con ngồi lại với ba một lát được không?
Sau một thoáng lưỡng lự, anh Hiếu bước lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba. Khi thấy má đã xuống bếp, ba nhẹ nhàng nói. Sáng nay ba tình cờ gặp con và...
Mặt anh Hiếu đỏ bừng, anh mím môi, đưa tay sửa lại cái kính cận cho nó nằm ngay ngắn trên sóng mũi, nói.
Con cũng thấy ba.
Hổm rày con hay bỏ học, đi chơi lang thang với cô bạn gái đó, phải không?
Anh Hiếu ngồi lặng thinh, ba tôi rút thuốc lá ra hút. Ông nhìn tôi, bảo.
Cả con nữa, oanh, lại đây ngồi với ba.
Tôi khép nép ngồi xuống cạnh ba, lòng lo lắng không hiểu ba muốn nói gì với tôi, và tôi chắc ba sẽ rầy anh Hiếu một trận ra trò. Nhưng không, sau một thoáng trầm ngâm, ba tôi buồn bã nói.
Ba hiểu tâm trạng của hai con lúc này. Tuy nhiên, Hiếu, con cần phải tập trung vào kỳ thi kiểm tra sắp tới. Đó là mục tiêu bắt buộc mà con phải cố gắng đạt được để bước vào năm thứ hai một cách vững vàng. Còn oanh, lúc này con ốm lắm. Ba thật có lỗi là ít quan tâm tới hai con.
Nhưng tại sao ba má lại phản bội nhau?
Tôi ấm ức hỏi. Ba nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt của ông nghiêm lại. Ông nhíu mày khiến những nếp nhăn trên trán hằn lên. Tôi chợt hoảng sợ vì câu nói hỗn xược của mình. Song ba đã lấy lại vẻ thản nhiên. Đôi mắt một mí của ông bỗng trở nên buồn bã xa xăm. Ba cất giọng trầm trầm.
Có lẽ Hiếu cũng sẽ đặt một câu hỏi tương tự như vậy, phải không?
Ba tôi cất giọng trầm trầm. Ba đã nhìn thấy câu hỏi ấy trong ánh mắt của hai con.
Ba tôi ngừng lời. Má hiện ra, mặc dù má chỉ mặc cái quần jean với áo pull giản dị, nhưng má vẫn tuyệt đẹp. Má nói với ba.
Tới giờ tôi đi làm rồi.
Liếc nhìn anh em tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc, không đồng ý. Má bảo.
Thằng Hiếu con oanh liệu mà học hành, đừng để bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của bạn bè đấy. Tụi trẻ ranh lúc này cũng ghê gớm lắm.
Anh em tôi ngồi như hóa đá, nhìn má bước ra khỏi cửa. Làm sao chúng tôi không hiểu được tâm lý của má? Nhìn thấy ba cha con ngồi trò chuyện, chắc má không muốn một chút nào. Dĩ nhiên má sợ những điều ba nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh em tôi dành cho má. Và tôi bỗng hiểu ra rằng, khi quan hệ của ba má còn tràn đầy yêu thương, thì cuộc trò chuyện của mấy cha con là niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây đã có một sự giành giật ngấm ngầm, nhưng mãnh liệt trong tâm hồn của má, dành tình cảm của con, dành lẽ phải về mình. Má không biết rằng điều đó là không thể xảy ra. Chúng tôi đâu phải là trẻ con nữa. Tôi và anh Hiếu đã lớn, đã nhận xét được sự việc và đang bất mãn, đau khổ vì sự rạn nứt của ba và má. Hiện giờ không ai có thể làm lệch cán cân tình cảm của anh em tôi bằng cảm tính được. Sau khi má đã đi làm rồi, ba đứng dậy, đi đi lại lại hồi lâu rồi không nhìn anh em tôi. Ba nói như tâm sự với chính mình. Cái đau khổ nhất của đời người là có được một tình yêu say đắm, nồng nàn nhưng lại quá muộn màng. Ba hoàn toàn không muốn nói gì về má con. Ba chỉ muốn nói lên tâm sự của chính ba để các con hiểu và thông cảm. Người phụ nữ mà ba đang yêu cũng có một hoàn cảnh rất trái ngang. Cô ấy đã có chồng, có một đứa con trai. Mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm với gia đình mình. Cô ấy yêu con nhưng lại không yêu chồng. Một người đàn ông nát rượu, thô lỗ. Còn ba yêu cô ấy tha thiết nhưng cũng không thể rời bỏ các con được. Bi kịch của đời người là ở chỗ đó. Tôi ngồi lặng im, ngước nhìn ba một cách lạ lẫm. Ba lại có thể nói thẳng tất cả những ưu tư của ba cho chúng tôi nghe ư? Ba tôi, một người đàn ông 42 tuổi, lại bắt đầu yêu ư? Tôi hoang mang tự hỏi, người đàn bà mà ba tôi yêu có sức hấp dẫn dữ dội đến mức nào mà khiến ba tôi phải đau khổ, dằn vặt đến như vậy? Dĩ nhiên là ba có lỗi với các con. Ba tôi nghẹn ngào nói, và ba mong các con thông cảm cho ba. Anh Hiếu đứng dậy, không dám nhìn ba tôi, có lẽ thế. Anh nói bằng một giọng khàn khàn.
Chúng con không dám đánh giá ba má, nhưng có lẽ con không thể cảm thông được với bất kỳ một người nào khác xen vào đây, phá vỡ những gì chúng con coi là thiêng liêng được.
Anh Hiếu bỏ đi, đầu cúi xuống,
Lưng anh như còng lại, mái tóc dài bình thường anh hay chăm chút giờ đây rối bù, quần áo nhăn nheo. Ra tới cửa anh quay lại, đau đớn nói:
"Ba má đã làm cho chúng con không còn tin vào bất kỳ cái gì nữa. Chúng con không tin vào tương lai mình, không tin vào những lời đạo đức mà người ta đã dạy. Ba muốn con sau này sẽ tốt nghiệp đại học, má cũng thế. Vậy mà chính ba má là những người làm cho con không còn thiết tha gì tới chuyện học hành nữa."
"Hiếu con!" Ba tôi kêu lên tuyệt vọng.
"Ba không có lỗi."
Nhưng anh Hiếu đã đi như chạy ra khỏi cửa. Tôi thảng thốt:
"Anh Hiếu!"
Và tôi chạy lại, gục vào vai ba khóc nức nở.
Chương 4. Chú Cường là một thanh niên 29 tuổi, vạm vỡ, trẻ trung. Chú xuất hiện trong nhà tôi như là một vị cứu tinh trong truyện thần thoại. Ngày chú mang ba lô bước vào nhà, chú đỏ hồng như một bức tượng tạc bằng đồng. Chú hơi giống ba tôi, nhưng đẹp trai hơn. Ba tôi giải thích: "Ba và chú Út giống ông nội, còn những người chú, bác khác thì lại giống bà nội. Ngày xưa, ba tôi nói, người ta lấy nhau không vì nhan sắc mà vì bốn chữ công dung ngôn hạnh. Chính vì thế mà ông cố tôi chọn bà tôi cho ông nội. Bà nội tôi rất xấu, nhưng được cái bà rất khỏe mạnh và giỏi giang. Như ảnh ông nội mà ba tôi thờ thì ba và chú Cường khá giống ông. Mũi thẳng, trán cao, miệng rộng, cằm vuông. Tôi không biết ông tôi có cao lớn không, nhưng chú Cường thì ít ra cũng cao khoảng 1 thước 7. Sự xuất hiện của chú làm ba tôi vui hẳn lên, kể cả hai anh em tôi, nhưng má tôi thì khó chịu ra mặt. Tuy nhiên thái độ hằn học, những lời bóng gió phải nói là làm đau nhói tim của một người tự trọng, không làm chú Cường giận. Chú trầm tĩnh, ít nói nhưng lại là một người có óc khôi hài. Điểm này chú giống ba tôi. Đôi khi tôi thấy chú nhíu mày trước những cử chỉ không mấy lịch sự của má. Nhưng ngay sau đó, chú thản nhiên kể một câu chuyện gì đó, một câu nói gì đó là xóa tan ngay cái ấn tượng khó chịu do má gây ra. Chú Cường đặc biệt quan tâm tới hai anh em tôi. Ánh mắt của chú thường thoáng vẻ buồn mỗi khi chú trò chuyện với hai đứa cháu. Và có hôm chú dành cả buổi để nói chuyện với ba hoặc má tôi, để rồi sau đó chú lại buồn hơn. Có lẽ những buổi nói chuyện ấy chú muốn hàn gắn lại sự rạn nứt giữa ba má tôi, nhưng đã thất bại. Anh Hiếu là người gần gũi chú nhất. Từ khi có chú về, anh ít đi chơi rong hơn và thường ngồi trò chuyện với chú. Cũng như anh Hiếu, tôi rất lo khi nghĩ đến cái ngày mà chú hết phép. Đời lính chỉ có những ngày phép là hạnh phúc mà thôi. Chú Cường thường cười nói với anh em tôi như thế. Đêm nay tình cờ tôi nghe được câu chuyện đêm khuya của hai chú cháu trong buồng của anh Hiếu. Tối ấy chú Cường về khá khuya vì đi thăm một người bạn học. Do nhà chỉ có ba buồng nên chú Cường ở chung với anh Hiếu. Trời thật nóng đực, tôi cứ lăn lộn trên giường mà không sao chợp mắt được. Bỗng tôi nghe tiếng cửa buồng mở ra, tôi biết là chú Cường đã về. Từ buồng anh Hiếu, giọng của chú vang lên:
"Ái chà, cháu của chú đã tập tành hút thuốc rồi đấy ư?"
Cháu buồn quá chú ơi, anh Hiếu ngập ngừng đáp.
Một thoáng im lặng, có lẽ chú đang thay quần áo. Lát sau tôi nghe chú nói rất khẽ khàng:
"Cháu buồn." "Ừ, chú cũng buồn vậy Hiếu à."
Chú rất hiểu nên không trách cháu về việc cháu hút thuốc. Nỗi đau của hai cháu cũng là nỗi đau của chú đấy.
Nhưng Hiếu hãy nghe chú nói đây, cần phải vượt qua chính nỗi khổ của bản thân mình. Hãy để cho nỗi đau biến thành một ý chí sắt thép tôi luyện chúng ta. Chú muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện.
Vâng, chú kể đi. Cháu muốn nghe chú nói đây.
Tôi nghe tiếng ghế kêu cọt kẹt xen lẫn tiếng quẹt ga bật lửa. Rồi tiếng chú Cường vọng sang buồng tôi khá rõ ràng. Ngày ấy chú 20 tuổi. Chú đang học Đại học Hàng Hải với ước mong được đi đây đi đó cho thỏa chí tan bồng. Năm ấy chú đã có người yêu, một cô gái xinh đẹp đang học Đại học Nông nghiệp. Cháu cũng biết rằng gia đình ông bà nội chủ yếu sống thanh bạch, lo chắc chiêu cho các cô, các chú học hành thành tài. Tình yêu của chú ở lứa tuổi đôi mươi rất say đắm nồng nàn. Nhưng cuộc tình ấy đã sớm đổ vỡ vì quan niệm môn đăng hộ đối của gia đình cô gái ấy. Một bác sĩ mới ra trường, con nhà giàu đã mang lễ vật trầu cao đến dạm hỏi cô ấy. Người yêu chú không thể cưỡng lại ý muốn của cha mẹ, đành sang ngang. Chú rất đau khổ và tuyệt vọng. Ra trường rồi, chú chuẩn bị nhận công tác thì quân Trung Quốc ồ ạt kéo sang xâm lấn năm 1979. Thế là chú gia nhập hải quân, lênh đênh trên sóng nước. Chú đã tìm thấy cho mình một cuộc sống khác, gian khổ hơn nhưng cũng rất thú vị. Và đúng như người ta đã nói, thời gian là liều thuốc nhiễm màu để làm con người quên đi tất cả. Khi cầm súng đối mặt với quân thù, đôi khi chú cũng nghĩ đến cái chết. Ai mà không sợ chết phải không cháu? Nhưng hãy dũng cảm đón đợi nó, hãy coi cái chết là điều tất yếu của con người. Chỉ có điều sớm hay muộn, thì ta sẽ bình tĩnh trong cuộc chiến đấu. Tóm lại, nghĩa là ta phải biết vượt thắng bản thân ta. Thất vọng, đau khổ, sợ hãi, kiêu hãnh, tất cả chỉ là những thuộc tính của con người. Mà đã là thuộc tính của con người thì chúng ta có thể dùng lý trí để đè bẹp nó. Trời ơi, thú thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe chú Cường triết lý hay như vậy. Và tự nhiên một ý nghĩ chợt đến trong đầu tôi. Hẳn là những người anh em với ba tôi đều cùng có một gen di truyền văn nghệ triết lý. Bác hai tôi là người làm công tác lý luận phê bình, chú Tư dạy văn, cô Năm làm biên tập ở một nhà xuất bản. Chỉ có chú Cường là không dính dấp gì tới văn nghệ văn gừng, lính mà. Ấy vậy mà tối nay, tôi lại được nghe chú nói với cái giọng triết nhân. Bỗng nhiên tôi phì cười, chả lẽ là lính thì khô khan, là lạnh lùng tàn nhẫn hay sao? Đúng là mình ngốc quá. Mai đi học, phải kể cho nhỏ Cúc Phượng nghe mới được. Đang lang mang suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe chú hỏi anh Hiếu. Thế nào? Cháu có hiểu ý chú muốn nói gì với cháu không?
Vâng, cháu hiểu.
Tiếng anh Hiếu vang vang, tưởng như anh vừa thoát ra khỏi cơn mộng du vậy.
Vậy thì chú cháu ta mau lên giường nào. Hình như cũng khuya lắm rồi đấy. Và ngày mai chú hy vọng cháu sẽ nghiêm túc hơn trong học tập.
Không, cần phải trở thành vận động viên leo núi.
Vận động viên leo núi?
Anh Hiếu kinh ngạc kêu lên.
Để làm gì?
Chiếm lĩnh đỉnh núi Everest. Hai chú cháu cùng cười phá lên một cách vui vẻ. Tôi tràn ngập trong niềm vui và đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất trần đời. Sáng hôm sau, tôi đến trường thật sớm với ý muốn gặp nhỏ Cúc Phượng để kể cho nhỏ nghe câu chuyện đêm khuya mà tôi vô tình nghe được. Thật may, nhỏ Phượng cũng đến sớm. Nhỏ đang ngồi trong lớp, quyển vở mở để ngay ngắn trên bàn. Nhưng đôi mắt thì đang mơ màng nhìn ra sân trường rợp mát màu xanh cây lá. Tôi xà ngay xuống đút cặp vào học bàn rồi vỗ vai nhỏ, nhưng nhỏ khẽ suỵt suỵt, chỉ tay ra hàng cây phượng cành lá tùm.
Cái gì thế?
Tôi ngạc nhiên. Tiếng chim hót đón bình minh. Mày thiệt là không có tâm hồn văn nghệ gì cả. Tôi bật cười khi nghe nhỏ Cúc Phượng lên giọng với tôi.
Không, tao không có tâm hồn văn nghệ, tao chỉ có tâm hồn ăn uống thôi.
Nhỏ Cúc Phượng đấm lưng tôi thùm thụp.
Tụt quỷ, làm như mày không xơi 3-4 dĩa gỏi ấy. Ủa, bữa nay sao đi sớm quá vậy ta?
À, tính gặp mày đặng kể cho mày nghe chuyện anh Hiếu.
Thôi thôi, nhỏ Cúc Phượng cắt ngang lời tôi. Nói chuyện gì thì tao nghe, chứ chuyện anh chàng Hiếu cận nhà mày thì tao xin đủ. Tưởng chuyện gì, lúc nào cũng anh Hiếu, anh Hiếu.
Tao chưa nói hết mà mày đã dãy nảy như bị bỏng nước sôi vậy. Tôi bực mình gắt gỏng.
Tao muốn nói, à không, muốn kể cho mày nghe chuyện anh Hiếu với chú Cường của tao tối hôm qua.
Lần này Cúc Phượng tròn mắt lên, nhỏ hỏi với vẻ tò mò.
Chú Cường nào?
có phải cái chú mà mày nói với tao là sĩ quan hải quân mới về phép đó không?
Chứ còn ai trồng khoai đất này?
Vậy thì mày kể lẹ lẹ đi, vô học bây giờ.
Cúc Phượng háo hức giục.
Hồi nãy mày bảo không muốn nghe mà.
Tôi chọc nhỏ, thiệt ra thì cũng chẳng có gì đáng nghe.
À, vậy thì thôi, làm như đây cần nghe lắm vậy.
Cúc Phượng nói với giọng giận dỗi. Thấy tình hình có mọi căng thẳng, tôi mỉm cười đấu dịu.
Thôi, cho xin đi cô nương, sao cô nương hay giận lẫy quá vậy? Bộ không nhớ câu giận lẫy sảy cùi hả?
Cúc Phượng phì cười, ai biểu nhỏ chọc quê cô nương làm chi?
Tôi tranh thủ mấy phút kể cho nhỏ Cúc Phượng nghe mẫu đối thoại của chú Cường với anh Hiếu và nhấn mạnh tới ông chú của tôi. Chú ấy đặc biệt lắm mày ơi.
Đặc biệt thiệt ấy chứ,
Cúc Phượng khẽ nói, trái với tính ồn ào sôi nổi thường ngày của nó.
Để bữa nào tao giới thiệu mày với chú ấy, bảo đảm 100% mày sẽ khoái ổng ngay.
Vô duyên, Cúc Phượng đỏ mặt, ăn nói vậy mà cũng...
Chuông vào học vang khắp trường. Cúc Phượng đẩy tôi ra khỏi băng ghế, đi thẳng ra hành lang đứng vào hàng. Gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, trông xinh thật là xinh.